Chương 15. Cuộc khám xét. Sau khi tung ra hàng lô lốc những lời lẽ lịch sự sáo rỗng và nhắc nhở bà Harper rằng cà phê sẽ được bưng tới cho bà, Poirot cùng hai người bạn của ông rốt cuộc cũng rời được bà người Mỹ.
Vậy đó, chúng ta đã khởi đầu và kết quả vẫn là trắng tay. Chúng ta khám xét ai kế tiếp đây? Tôi nghĩ đơn giản nhất là ta cứ lần lượt khám xét dọc theo toa, hết khoang này đến khoang khác. Có nghĩa là ta sẽ bắt đầu với khoang số 16, khoang của ông Harman dễ mến.
Ông Harman lúc đó đang hút dở xì gà, đón họ một cách nồng nhiệt.
Vào đây, các ông, miễn là các ông chui vào được. Ở đây mà mở tiệc thì hơi chật chội đó nha.
Bu giải thích mục tiêu của chuyến viếng thăm, nhà thám tử lớn gật đầu dễ am hiểu.
Ok thôi, nói thật là tôi đã thắc mắc là tại sao các ông không xuống đây sớm hơn. Đây là các chìa khóa của tôi, và nếu như các ông muốn khám cả túi quần, túi áo của tôi nữa, thì xin cứ tự nhiên. Nè, có cần tôi lấy mấy cái túi du lịch xuống cho các ông không? Để phụ trách tòa làm cho. Michel.
Đồ đạc trong hai chiếc túi của Harman nhanh chóng được khám xét và thông qua. Chúng chứa một lượng khá lớn các chai rượu. Harman nháy mắt.
Chẳng mấy khi người ta khám túi ở biên giới, nhất là khi ta đã dàn xếp với phụ trách tòa. Chỉ cần xẻ cho phụ trách tòa một tệp giấy bạc Thổ Nhĩ Kỳ là chẳng có rắc rối nào nữa. Còn ở Paris thì sao? Đợi đến khi tới Paris á, thì những gì còn sót lại trong lô chai lọ này á đã được trút ráo trội vào một cái chai dán nhãn là dầu gội rồi. Ông không ủng hộ luật cấm rượu lắm ha? Thật ra luật cấm rượu chẳng gây phiền hại gì cho tôi. Hàng buôn lậu hả?
Bua phát âm từ này một cách trau chuốt, với vẻ như đang thưởng thức nó.
Tiếng Mỹ này của ông nghe duyên và diễn cảm lắm đó nha. Tôi rất mong có dịp nào đi Mỹ.
Poirot nói.
Bên đó các ông sẽ học được một số phương pháp tiên tiến đó. Châu Âu muốn thức dậy, nhưng nó vẫn đang mơ màng ngủ. Quả thật nước Mỹ là một đất nước tiến bộ. Có nhiều điều ở người Mỹ khiến tôi ngưỡng mộ. Chỉ có điều là, có thể tôi hơi cổ lỗ một chút. Nhưng tôi thì tôi thấy phụ nữ Mỹ không duyên dáng bằng phụ nữ quê hương tôi. Con gái Pháp hay Mỹ trông rất điệu đàng duyên dáng. Tôi nghĩ chẳng nơi đâu sánh bằng.
Harman quay lưng nhìn ra tuyết hồi lâu.
Có lẽ ông đúng, ông Poirot ạ. Nhưng mà tôi nghĩ người nước nào cũng đều thích con gái nước họ nhất.
Ông chớp mắt như thể là bị tuyết rơi vào mắt.
Hơi chói quá đúng không? Này các ông, tình hình này bắt đầu làm tôi bực rồi đó nha. Hết giết người đến bão tuyết, rồi đủ thứ chuyện khác. Và chẳng có gì làm nữa chứ. Chỉ mỗi việc đi qua đi lại hết thời gian. Giá có gì làm thì hay biết mấy. Tinh thần lao động Mỹ chính hiệu ha.
Phụ trách toa đặt các túi về chỗ cũ, rồi họ đi sang khoang kế tiếp. Đại tá Amunot đang ngồi trong góc hút tẩu và đọc tạp chí. Poirot giải thích cuộc viếng thăm. Ông đại tá không phản đối gì. Ông ta có hai cái vali nặng trịch.
Đồ đạc còn lại tôi gửi bằng đường biển.
Ông giải thích, như mọi quân dân, đại tá là người sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Việc khám xét hành lý của ông chỉ diễn ra trong vài phút. Poirot lưu ý tới một bịch đựng que thông tẩu.
Ông luôn dùng cùng một loại que này chứ? Thường là vậy. Nếu như tôi mua được.
Poirot gật gù. Những que thông tẩu này thuộc cùng một loại que với cái que mà ông tìm thấy trên sàn ở khoang của người chết. Bác sĩ Constantine nhận xét như vậy khi họ trở ra hành lang.
Cũng vậy thôi. Tôi thấy khó mà tin được. Nó không phải thuộc về tính cách của ông ấy. Nói như vậy là nói lên tất cả rồi.
Cửa khoang kế tiếp đóng kín. Khoang này thuộc về công chúa Dragomirov. Họ gõ cửa và có tiếng của bà công chúa vọng ra bằng một giọng khẳng đục. Mời vào. Bu trở thành người phát ngôn. Ông tỏ ra cực kỳ cung kính và lễ độ khi giải thích lý do quấy rối của họ. Công chúa im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ giống như mặt cóc của bà vô cùng bình thản. Đợi cho ông trình bày xong, bà ôn tồn nói. Thưa các ông, nếu đó là cần thiết thì xin cứ tùy nghi. Người hầu của tôi giữ các chìa khóa, cô ấy sẽ phụ giúp các ông.
Thưa bà, có phải người hầu của bà luôn giữ các chìa khóa?
Tất nhiên rồi, thưa ông.
Còn nếu như giữa đêm tại biên giới nào đó, nhân viên hải quan đòi bà mở hành lý thì sao?
Bà công chúa già nhún vai. Chuyện đó khó mà xảy ra. Nếu mà nó xảy ra thì phụ trách toa sẽ triệu tập cô ấy tới.
Vậy bà tin tưởng bà ấy tuyệt đối?
Tôi đã nói với ông rồi. Tôi không mướn người nào mà tôi không tin.
Phải. Ngày nay kiếm được người tin cậy thật là khó. Thà kiếm một phụ nữ chất phác nhưng đáng tin còn hơn là một người hầu loại cao cấp. Chẳng hạn như một cô gái thông minh nào đó người Paris.
Ông thấy đôi mắt đen thông minh của bà công chúa từ từ dịch chuyển, rồi tập trung vào khuôn mặt của ông. Ông ngụ ý gì đây ông Poirot?
Chẳng gì cả thưa bà. Tôi đó à? Tôi ngụ ý gì đâu chứ?
Có đấy. Có phải ông nghĩ rằng tôi cần có một phụ nữ Pháp thông minh để chăm sóc tôi không?
Biết đâu như vậy chẳng tiện lợi hơn thưa bà.
Bà công chúa lắc đầu. Không, Smith rất tận tụy với tôi. Sự tận tụy là vô giá. Bà kéo rê từng chữ. Người phụ nữ Đức đã đến với những cái chìa khóa. Công chúa nói với bà bằng tiếng Đức, dặn bà mở các vali và giúp các quý ông đây xem xét. Bản thân bà thì ra ngoài hành lang để xem tuyết rơi. Poirot ở lại với bà để cho Bu làm nhiệm vụ khám xét hành lý. Bà nhìn ông nở một nụ cười độc địa. Ủa, ông không muốn xem trong hành lý của tôi có gì sao? Ông lắc đầu.
Thưa bà, những việc đó chỉ là hình thức mà thôi. Trường hợp của bà thì chắc.
Nhưng mà tôi có quen thân và yêu mến Sonia Armstrong đấy. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ tôi không muốn làm bẩn tay mình khi giết chết cái tên vô lại Cassetti đó sao? Tốt lắm, có thể là ông đúng. Bà im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. Với một kẻ như hắn, ông có biết tôi muốn làm gì không? Tôi muốn ra lệnh cho các tôi tớ của tôi. Đánh chết cái tên đó đi rồi dứt xác hắn ra bãi rác cho ta. Ông à, đó là cách hành xử phổ biến khi bà tôi còn trẻ đấy. Poirot vẫn không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Bà nhìn ông rồi chợt trở nên gay gắt. Ông không nói gì cả ông Poirot. Tôi đang tự hỏi ông nghĩ gì đây? Ông nhìn thẳng vào bà.
Thưa bà, tôi nghĩ rằng sức mạnh của bà nằm ở ý chí, chứ không phải nằm trong hai tay của bà.
Bà nhìn xuống đôi tay gầy khẳng khiu, kết thúc bởi một bàn tay có móng vàng như vuốt với cái ngón tay đeo đầy nhẫn. Đúng vậy, tôi không còn sức lực ở đây, không còn nữa. Tôi không biết là mình nên tiếc hay nên mừng nữa. Rồi bà đột ngột bước trở vào khoang, nơi bà người hầu đang bận rộn sắp sửa lại vali. Công chúa cắt ngang những lời cáo lỗi của Bu. Ông không cần phải cáo lỗi tôi thưa ông. Một án mạng đã diễn ra, tất nhiên cần phải có những hành động cần thiết. Cũng bình thường thôi mà.
Bà thật tốt bụng thưa bà.
Công chúa khẽ gật đầu khi họ rời đi. Hai khoang kế tiếp đều đóng cửa. Bu dừng lại rồi gãi đầu.
Ôi trời ơi, thiệt là nguy rồi đây. Những vị này có hộ chiếu ngoại giao, hành lý của họ được miễn trừ khám xét.
Khám xét hải quan thì đúng là được miễn, nhưng án mạng thì khác đó.
Tôi biết chứ, nhưng mà cũng vậy thôi, chúng tôi không muốn có rắc rối đâu.
Đừng lo ông bạn, bá tước và phu nhân sẽ biết điều thôi mà. Thì ông xem công chúa Dragomirov đi, đã tốt bụng như thế nào?
Bà ấy là một mệnh phụ, hai vị này cũng thân thế chẳng kém gì, nhưng mà ông bá tước cho tôi ấn tượng, ông ấy là một người có tính khí hung hăng. Ông ấy đã không hài lòng khi ông cố nài phỏng vấn vợ ông ấy, và việc này sẽ càng làm phiền ông ấy hơn nữa. Hay là... ta cho họ qua đi ha. Dù sao thì họ cũng đâu dính dấp gì đến cái vụ án này đâu. Cớ sao mình phải tự rước lấy rắc rối không cần thiết cho mình.
Tôi không đồng ý với ông. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng bá tước Andrei sẽ tỏ ra biết điều. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải thử một phen đã.
Và trước khi Bu kịp trả lời, Poirot gõ mạnh vào cánh cửa số 13. Một giọng nói vọng ra.
Mời vào.
Bá tước đang ngồi đọc báo ở góc gần cửa. Bá tước phu nhân thì ngồi cuộn mình ở góc đối diện gần cửa sổ. Đầu cô tựa vào chiếc gối có vẻ như đang ngủ.
Xin bá tước thứ lỗi cho. Xin ông bỏ qua cho sự làm phiền này. Số là chúng tôi đang kiểm tra tất cả các hành lý trên tàu. Đa số trường hợp chỉ là kiểm tra cho có hình thức, nhưng chúng tôi vẫn phải làm. Ông Bu nói rằng ông có hộ chiếu ngoại giao, nên việc miễn trừ đối với ông cũng là hợp lý.
Ông bá tước đắn đo hồi lâu.
Cảm ơn ông, nhưng mà tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải miễn trừ cho tôi. Tốt hơn là cứ khám hành lý chúng tôi như với các hành lý khách khác thôi.
Ông quay sang người vợ.
Hy vọng em không phản đối chứ, Elena.
Không hề. Bá tước phu nhân trả lời không do dự. Một cuộc khám xét nhanh gọn và có phần chiếu lệ diễn ra sau đó. Poirot có vẻ cố che đậy sự lúng túng của mình bằng cách tung ra những nhận xét vu vơ. Chẳng hạn như là...
Có một chiếc nhãn còn ướt trên vali của bà đây. Thưa bá tước phu nhân.
Vừa nói ông vừa khiêng xuống chiếc vali da dê màu xanh, trên đó có ghi tên và có một tấm phù điêu. Bá tước phu nhân không trả lời hay nhận xét gì, có vẻ là khá ngán ngẩm với toàn bộ quy trình kiểm tra đó. Cô tiếp tục ngồi cuộn mình trong góc, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc những người đàn ông đang rà soát hành lý của cô ở khoang bên cạnh. Poirot hoàn tất việc khám xét bằng việc mở chiếc tủ nhỏ phía trên bồn rửa tay, ngó lướt qua xem nó chứa những gì. một tấm bọt biển, kem thoa mặt, bột phấn và một chai nhỏ dán nhãn Tylenol. Rồi sau những lời lẽ lịch sự qua lại giữa đôi bên, đoàn kiểm tra rút lui. Tiếp đến là khoang của bà Hubbard, khoang của người chết và khoang của chính Poirot. Từ đây là những khoang hạng 2, khoang đầu tiên số 10 và 11 là của Mary Debenham. Lúc đó đang đọc sách và bà Greta Olsen lúc đó đang ngủ, nhưng giật mình thức dậy khi họ vừa bước vào. Poirot lặp lại những câu nói công thức của ông. Bà Thụy Điển có vẻ bồn chồn. Mary Debenham thì im ắng và thẳng nhiên. Poirot quay sang bà Thụy Điển.
Thưa bà, nếu bà cho phép, chúng tôi xin kiểm tra hành lý của bà trước. Sau đó có lẽ chúng tôi phải nhờ bà đi xem tình hình bà người Mỹ như thế nào. Chúng tôi đã chuyển bà ấy vào một khoang ở toa kế bên. Nhưng mà bà ấy vẫn còn rất là hoảng loạn với phát hiện vừa rồi của bà ấy. Tôi đã gọi cà phê cho bà ấy. Nhưng tôi nghĩ điều mà bà ấy cần trước hết là có ai đó để trò chuyện.
Người phụ nữ hiền hậu lập tức tỏ ra thông cảm. Bà muốn đi ngay. Hẳn là bà người Mỹ đã hứng chịu một cú sốc khủng khiếp. Cái bà tội nghiệp đó vốn đã bực bội với cuộc hành trình, cộng thêm với nỗi buồn chia tay của con gái. Dĩ nhiên là bà có thể đi ngay, vali của bà đâu có khóa, và phải nhớ là mang theo một ít muối amoniac nữa. Bà dục giả, tài sản của bà nhanh chóng được kiểm tra xong. Nó sơ sài đến cùng cực, rõ ràng là bà không nhận ra chiếc hộp đựng nón đã bị thiếu mất sợi dây băng. Cô Debenham lúc này đã đặt sách xuống. Cô đang quan sát Poirot, đợi khi ông hỏi cô chìa ra các chìa khóa của mình. Trong khi Poirot đang khiêng cái vali và mở nó ra, cô nói. Tại sao ông lại đẩy bà ấy đi, ông Poirot?
Tôi à? Thì là để chăm sóc bà người Mỹ đó thôi.
Một cái cớ hoàn hảo, nhưng vẫn là một cái cớ.
Tôi không hiểu cho lắm, thưa cô.
Tôi nghĩ là ông hiểu tôi rất rõ chứ. Ông muốn chỉ còn một mình tôi ở đây, có phải vậy không?
Cô đang nhét lời của cô vào miệng tôi đó.
Và nhét suy nghĩ của tôi vào đầu ông nữa chứ gì? Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Những ý nghĩ đó đã có sẵn trong đầu ông rồi, đúng không nào?
Thưa cô, chúng tôi có một câu cách ngôn.
Ai tự bào chữa thì người đó tự tố giác. Ông định nói câu đó chứ gì? Lẽ ra ông phải khen ngợi tôi về khả năng quan sát và sự nhạy bén chứ. Nhưng vì lý do nào đó ông cứ đằng đặc kỹ rằng tôi có biết điều gì đó trong vụ việc nhơ nhớp này liên quan đến cái chết của một người mà tôi chưa từng gặp trước đây.
Cô đang vẽ chuyện ra đó, thưa cô.
Không, tôi chẳng vẽ chuyện gì ra cả. Nhưng tôi cảm thấy quá nhiều thời gian đã bị mất do cứ nói quanh co thay vì đi thẳng vào vấn đề.
Và cô không muốn mất thời gian. Đúng rồi, cô muốn đi thẳng vào vấn đề. Cô thích phương pháp trực tiếp. Vậy thì tôi sẽ cho cô cái phương pháp trực tiếp đó. Tôi sẽ hỏi cô ý nghĩa một số từ mà tôi nghe lỏm được trong chuyến đi từ Syria. Tôi đã xuống tàu ở ga Konya để làm cái việc mà người ta gọi là duỗi chân. Trong đêm vắng, giọng của cô và đại tá Abunod đã vọng đến tai tôi. Không phải bây giờ, không phải lúc này. Khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Cô nói những lời này là ý gì, thưa cô?
Ông nghĩ là tôi ám chỉ việc giết người sao?
Tôi mới là người đang hỏi cô, thưa cô.
Cô gái thở dài, suy nghĩ hồi lâu, rồi như thể vừa tỉnh dậy, cô nói. Những lời này có ý của chúng, thưa ông. Nhưng ý này tôi lại không nói được với ông. Tôi chỉ có thể lấy danh dự để đảm bảo với ông rằng, trong đời tôi chưa từng nhìn thấy cái ông Ratchet đó cho tới khi tôi gặp ông ta ở trên tàu.
Và cô từ chối giải thích những lời đó.
Phải. Ông muốn nói vậy thì cũng được. Tôi từ chối. Chúng liên quan tới tới một nhiệm vụ mà tôi được giao.
Một nhiệm vụ mà nay đã hoàn thành.
Ý ông là sao?
Nó đã hoàn thành hay chưa hoàn thành?
Sao ông lại nghĩ như vậy được?
Xin cô nghe đây. Tôi sẽ nhắc một tình tiết khác. Tàu đã bị chậm vào ngày chúng ta đi đến Istanbul. Cô đã rất bức xúc, thưa cô. Một người bình tĩnh và tự chủ như cô đã mất sự bình tĩnh đó.
Tôi không muốn lỡ chuyến kế tiếp.
Đúng như cô nói. Nhưng, thưa cô, tàu tốc hành phương Đông, ngày nào cũng rời Istanbul trong suốt cả tuần. Cho dù cô có bị lỡ chuyến thì cũng chỉ bị trễ 24 tiếng đồng hồ mà thôi.
Lần đầu tiên cô Debenham tỏ ra mất bình tĩnh. Có vẻ như ông không hiểu người ta có người chờ đón ở London và một ngày bị trễ có thể làm hỏng các kế hoạch và gây ra vô số phiền toái.
À, vậy sao? Ra là có bạn bè đang chờ đón cô. Cô không muốn gây phiền hà cho họ.
Dĩ nhiên rồi.
Nhưng vậy thì lạ quá.
Cái gì lạ?
tàu một lần nữa bị trễ. Lần này là nghiêm trọng hơn nhiều, vì cô không thể nào đánh điện cho bạn bè hay gọi họ theo đường.
Gọi điện thoại đường dài, ý ông là vậy phải không?
À, bên Anh người ta gọi là portmanteau call thì phải.
Mary Debenham khẽ mỉm cười, dù là cô không muốn. Trunk call, như vậy mới đúng. À phải, như ông đã nói, thật là cực kỳ phiền toái khi không thông báo được lời nào, cho dù là bằng điện tín hay là điện thoại.
Vậy mà, thưa cô, lần này thái độ của cô lại hoàn toàn khác. Cô không tỏ ra sốt ruột nữa, mà cô rất thản nhiên bình tĩnh.
Mary Debenham đỏ mặt, môi bặm lại. Cô không còn thấy muốn cười nữa.
Cô vẫn chưa trả lời.
Tôi rất tiếc. Tôi không biết là phải trả lời chuyện gì.
Chuyện thay đổi thái độ của cô, thưa cô.
Ông không thấy là ông đang làm nhẵn xỉ lên một chuyện không đáng gì hay sao, ông Poirot? Poirot dung hai tay trong một cử chỉ xin lỗi.
Có lẽ đó là một khuyết điểm của đám thám tử chúng tôi. Chúng tôi muốn thấy hành vi phải luôn khớp với nhau. Chúng tôi không thể bỏ qua sự thay đổi thái độ.
Mary Debenham vẫn không trả lời.
Cô biết rõ đại tá Arbuthnot chứ, thưa cô?
Ông cảm thấy cô đang nhẹ nhõm hẳn khi chủ đề được thay đổi. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên trong cuộc hành trình này.
Liệu cô có lý do nào để nghi ngờ ông ấy có quen biết ông Ratchet?
Cô lắc đầu quả quyết. Tôi biết chắc chắn là ông ấy không quen.
Tại sao cô dám nói chắc thế?
Theo cách nói của ông ấy.
Vậy mà, thưa cô, chúng tôi đã tìm thấy một que thông tẩu trên sàn tàu, trong khoang của người chết. Và đại tá Arbuthnot chẳng phải là người duy nhất dùng tẩu trên con tàu đó sao?
Poirot dán mắt vào cô gái, nhưng cô không tỏ ra ngạc nhiên hay xúc động gì, mà chỉ đơn giản đáp. Giảm dí, điều đó rất vô lý. Đại tá Arbuthnot mà gây tội ác thì đó là điều khó tin nhất trần đời, đặc biệt là một tội ác hung bạo như vậy.
Bản thân Poirot cũng cảm thấy muốn đồng ý với cô. Nhưng thêm vào đó, ông nói.
Tôi phải nhắc cô rằng, cô không biết rõ ông ấy lắm, thưa cô.
Cô nhún vai. Tôi biết khá rõ kiểu người như ông ta. Poirot nói rất ôn tồn.
Cô vẫn chưa trả lời tôi về ý nghĩa những lời này. Khi nào mọi chuyện qua đi?
Cô gái lạnh lùng nói. Tôi không có gì để nói thêm.
Không sao, tôi sẽ tự tìm ra.
Hạc Quyên Poirot nói. Ông quý chào và rời khỏi khoang, khép cửa lại phía sau.
Vậy có khôn ngoan lắm không, ông bạn? Ông đã đánh động cô ta rồi. Và qua cô ta, ông cũng đánh động cả ông đại tá nữa.
Hey, ông bạn của tôi ơi, nếu ông muốn bắt thỏ, thì ông phải bỏ một con chồn xương vào trong hang. Và nếu con thỏ ở trong đó, thì nó sẽ chạy ra. Đó chính là điều tôi đang làm.
Họ bước vào khoang của bà người hầu Đức. Người phụ nữ này đã đứng đó sẵn sàng. Khuôn mặt bà lễ độ nhưng vô cảm. Poirot nhìn lướt qua những món đồ trong chiếc vali nhỏ đặt trên ghế. Rồi ông ra hiệu cho phục vụ lấy chiếc vali lớn từ trên giá hành lý.
Chìa khóa, thưa bà.
Dạ, nó không có khóa.
Poirot kéo chốt cài rồi nhấc nắp lên.
À, ông còn nhớ tôi đã nói gì không? Nhìn vào đây chút xem.
Poirot thốt lên rồi quay sang ông Bu. Nằm ngay trên và bên trong chiếc vali là bộ đồng phục của phụ trách toa màu nâu được xếp lại một cách dội dàng. Vẻ thản nhiên của người phụ nữ Đức trải qua một sự thay đổi đột ngột.
Trời ơi, thứ đó không có phải của tôi. Tôi không có bỏ nó vô đâu bà. Trời ơi, tôi không hề nhìn vô cái vali này kể từ khi rời Istanbul. Thiệt bà, tôi nói thiệt bà. Đó là sự thật mà.
Bà hết nhìn người này đến người khác với vẻ cầu khẩn. Poirot nhẹ nhàng cầm tay bà trấn an.
Không có gì đâu. Chúng tôi tin bà mà. Đừng xúc động như vậy. Tôi biết chắc bà không phải là người giấu bộ đồng phục trong đó. Cũng như tôi biết chắc là bà là một đầu bếp giỏi. Coi nào, bà có đúng là đầu bếp giỏi không?
Vẻ cương gác, bà người hầu bất giác mỉm cười.
Dạ đúng vậy. Mấy bà chủ của tôi, bà nào cũng nói vậy hết đó. Tôi...
Bà khựng lại, miệng há hốc, một lần nữa tỏ ra hoảng hốt.
Không. Tôi đảm bảo là không sao đâu mà. Coi nào. Để tôi nói cho biết chuyện gì xảy ra nha. Cái gã đó, người mà bà thấy trong bộ đồng phục trưởng toa đó mà. Hắn ta bước ra từ khoang của người chết. Hắn đụng phải bà. Vì là hắn xui rồi. Vì hắn đã hy vọng không ai trông thấy hắn. Phải làm gì kế tiếp đây? Hắn phải tống khứ bộ đồ đồng phục. Bây giờ nó không tạo ra an toàn cho hắn nữa, mà là một mối nguy.
Mắt Poirot liếc sang Bua và Constantine. Họ đang lắng nghe ông một cách chăm chú.
Trời lúc đó đang tuyết. Bà biết đó, trận tuyết này làm rối beng các kế hoạch của hắn. phải giấu bộ đồ đó ở đâu đây? Tất cả các khoang đều có người. Không, hắn đi qua một ngõ cửa và thấy không có ai bên trong. Khoang này hắn phải thuộc về người phụ nữ mà hắn vừa đụng phải. Hắn lách vào, trút bỏ bộ đồng phục, xếp dội nó lại rồi nhét vào chiếc vali bên giá đỡ hành lý. Phải mất thêm nhiều thời gian người ta mới phát hiện ra nó. Rồi sau đó? Sau đó chúng ta phải thảo luận.
Poirot nói với ánh mắt răng đe. Ông banh cái áo đồng phục ra. Chiếc cúc thứ ba từ trên xuống đã bị mất. Poirot thò tay vào túi và lôi ra cái chìa khóa vạn năng của người phụ trách tòa. Nó có thể mở được tất cả các cánh cửa.
Đó là lời giải thích vì sao cả này có thể đi qua các cánh cửa đã khóa. Những câu hỏi ông đặt ra cho bà húp ba đều vô ích cả. Dù khóa hay không khóa, thì gã đó vẫn dễ dàng đi qua cánh cửa thông khoang mà. Suy cho cùng, nếu đã lấy được đồng phục của phụ trách tòa, thì hà cớ gì không lấy được khóa của phụ trách tòa, hả?
Đúng đó, sao lại không chứ?
Lẽ ra ta phải biết trước điều này. Thiệt đó nha, ông nhớ lại đi. Michel nói cánh cửa của khoang bà húp ba thông ra hành lang đã bị khóa khi ông ấy đến trả lời tiếng chuông của bà ấy.
Đúng vậy đó thưa ông. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ bà ấy nằm mơ.
Nhưng giờ thì dễ rồi, không nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng muốn khóa lại cả cánh cửa thông khoang á. Nhưng mà có lẽ hắn nghe tiếng giường cục cửa gì đó và bị giật mình.
Bây giờ chúng ta chỉ còn phải tìm ra bộ kimono đỏ nữa mà thôi.
Đúng vậy. Nhưng hai khoang cuối cùng đều là của hành khách nam cả.
Dù vậy ta vẫn phải khám chúng thôi.
Ồ tất nhiên, tôi nhớ những gì ông nói mà.
Hết sức nhanh nhảo, Hector McQueen bằng lòng cho khám xét.
Sớm muộn gì thì các ông cũng phải khám mà. Tôi cảm thấy chắc chắn mình là đối tượng tình nghi nhất trên tàu. Các ông chỉ cần tìm ra tờ di chúc ghi là lão ta để lại hết tiền bạc cho tôi là coi như xong.
Bu ném một cái nhìn ngờ vực lên anh ta.
Tôi đã giỡn thôi. Nè, lão sẽ chẳng để cho tôi xu nào đâu. Thiệt đó, tôi chỉ là một kẻ có ích cho lão mà thôi. Biết nói nhiều thứ tiếng và dân dân. Các ông biết đó, nếu không biết nói tiếng gì ngoài việc nói tốt tiếng Mỹ thì buộc lòng phải thuê người thôi. Ngoại ngữ thì tôi cũng chả ghê gớm gì, nhưng tôi biết chút đỉnh tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý, đủ để, như cách tôi thường nói, đốp chát nơi mua sắm và khách sạn.
Giọng của anh hơi lớn hơn thường lệ, có vẻ như anh ta hơi khó chịu về vụ khám xét, mặc dù vẫn rất sẵn lòng. Poirot lên tiếng.
Không có gì cả, thậm chí một chút thư gây tổn hại cũng không. Tốt, tôi thấy nhẹ nhõm cả người.
McQueen thở dài rồi hài hước nói. Họ đi sang khoang cuối. Việc khám xét hành lý của anh chàng người Ý Đô Con và ông người Hầu chẳng mang lại kết quả gì. Ba người đàn ông đứng ở cuối toa và nhìn nhau.
Bây giờ làm gì kế tiếp đây?
Trở lại toa ăn uống thôi. Ta đã biết tất cả những gì cần biết rồi. Ta có lời chứng của các hành khách, kết quả khám xét hành lý của họ, tất cả những gì chúng ta tận mắt thấy. Không kỳ vọng được gì hơn nữa đâu. Bây giờ là đến phần chúng ta vận dụng chất xám.
Ông sờ soạn túi áo để tìm hộp thuốc lá. Nó đã trống lốc.
Tôi sẽ gặp các ông sau nhé. Tôi sẽ phải cần đến thuốc lá. Đây là một vụ rất khó, rất kỳ lạ. Ai đã khoác chiếc kimono đó? Hiện giờ nó ở đâu? Giá như mà tôi biết. Trong vụ này có điều gì đó tôi vẫn chưa nắm được. Nó khó vì có người cố làm cho nó khó. Nhưng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. Xin chờ tôi một chút nha.
Nói đoạn ông hấp tấp theo hành lang trở về khoang của mình. Ông biết mình có vài hộp thuốc dự trữ trong vali. Ông lấy cái vali xuống và mở khóa. Rồi ông sụp xuống, ngồi xổm ra và trơ mắt nhìn. Xếp ngay ngắn ở trên cùng bên trong cái vali là một cái kimono bằng lụa mỏng màu đỏ tươi, có theo hình những con rồng.
Ra là vậy, một thách thức. Tốt lắm, ta nhận lời thách thức này.